trong câu chuyện mà tôi kể kỳ trước. Đó là sống với lại chư Phật, sống với cảnh giới bất động của chư Phật. Chứ không hề bị cái vọng đó nó làm lay động một mảy may. Đó mới thực sự là chính niệm. Chính niệm là biết rõ vọng niệm mà không hề bị vọng niệm làm lay động, đó là chính niệm. Và một khi bị vọng niệm làm lay, làm lung linh thì không thể nào gọi là chính niệm được hết. Bồ Tát tu hành thấy cuộc đời nhiễu nhương rồi, Bồ Tát tâm cũng bắt đầu đau khổ buồn phiền, đứng dậy không tu nữa, chạy xuống Bao Đồng tranh cãi binh vực, rồi cũng đứng vô phe phái này phe phái nọ luôn, thì đương nhiên nó bị động rồi, nó bị thương ghét rồi. Nhưng Bồ Tát biết tất cả những cái nỗi thương ghét của phàm phu tập, cái đó là khổ, gây khổ là quả. Thế còn cái nguyên nhân gây ra vọng, mình không thể nào dùng vọng để mà diệt, dùng vọng như vậy để mà xóa giải hết mọi cái vọng được. Chứ là chỉ có bày cho chúng sinh một cái duy nhất, chúng sinh có thể xả vọng, tức là vọng nó bị chân hóa, bị chân quán chiếu, biến nó thành chân, tức là cái Phật tri kiến, là cái trí tuệ, là cái hiểu biết mọi cái nguyên nhân đưa đến tất cả những cái quả nói trên. Thì cái đó mới gọi là chính niệm được. Thành ra đương nhiên khi mình tu hành là niệm niệm mình phải tập chính niệm, tức là niệm niệm mình đi đứng nằm ngồi là phải tập chính niệm. Và khi mình niệm Phật hay niệm Pháp thì mình biết Phật với Pháp là một, thành ra mình đi đứng nằm ngồi gì mình cũng có thể niệm Phật hoặc giả là mình niệm Pháp. Niệm Pháp đó chính là chính niệm, có nghĩa là chính là khi mình thường kiểm soát thân tâm và mình thường xuyên thấy, và mình sẽ giải trừ bớt những cái động đó. Tức là chẳng hạn như bây giờ mình trong một cái tập thể, trong một cái sự sinh hoạt, nếu mà giả sử như có xung đột, có hiểm khích, thì mình cũng chỉ nhìn thấy một cái vấn đề, mình cũng khởi vọng theo, mà mình nhìn nó là vọng niệm. Đúng là mấy người nó vọng niệm như vậy, thành ra nó mới khởi lên những cái như thế. Tại họ không có nhìn thấy cái sự kiện thật, thành họ cứ đổ thừa cho nhau, và họ cứ phải diệt nhau cho được, loại nhau cho được. Mà họ không hiểu cái nguyên nhân. Nếu họ hiểu nguyên nhân, họ chỉ loại cái nhân, không cần phải loại người, không cần phải loại Phật, không cần phải loại gì hết. Còn đây họ loại đây thì họ đi đâu thì họ cũng phải tìm người để họ loại suốt cuộc đời. Ở Nam cũng có người để loại, mai muốn sang Bắc cũng có người để loại, ở Tây cũng có người để loại, ở Việt cũng có người để loại. Và mình cũng là những đối tượng bị loại của nhiều người. Đó chỉ là kết quả chung của vọng niệm. Tại họ loại là họ nghĩ rằng là cái gai, kẻ chống đối, kẻ làm mình khổ. Nhưng mà kỳ thật cái vấn đề không phải rằng là mình tranh được cái này hay tranh được cái kia thì mình sẽ an. Đức Phật không bao giờ tin như vậy. Mà Đức Phật bảo an là do nên trí tuệ. Và Đức Phật cho là càng tranh càng bất an, chứ không phải tranh được thì hết khổ, tranh được thì an. Nhưng mà càng tranh càng an. Cái kinh nghiệm đó mình dùng cái trí tuệ sẵn có của mình suy nghĩ 2-3 giây là nó cũng thấy rõ liền. Ngay chính cuộc đời của mình, cứ được cái này, cái nó phát sinh cái vấn đề của cái được đó. Rồi được thêm một cái được nữa, nó phát sinh cái vấn đề của cái được. Chẳng có một cái gì trên thế gian này không có vấn đề, tại vấn đề ở ngay nơi mình, tại vấn đề ở ngay chữ vọng. Mình cứ liên tục khởi vọng niệm thì làm sao không có vấn đề được, mà khởi chính niệm thì nó mới vô vấn đề, tức là nó mới chẳng còn có vấn đề nữa. Thành ra đi đứng nằm ngồi cứ tập vậy. Rồi mình có xúc sự, xúc sự cũng phải thấy vọng, tức là đụng chuyện, đụng mọi việc, tập thấy như vậy. Và một khi trong đầu óc của mình có những cái tư tưởng hờn dỗi, cừu thù, giận hờn, đấu đá, mình cũng suy nghĩ tất cả những thứ đó chỉ là vọng. Trước khi mình khởi mấy cái đó, những người đó đâu có phải là đối tượng của mình, đâu có làm mình khổ mình lạc. Nhưng từ khi mình khởi cái tâm đó thì tự nhiên những người đó mới thành. Thành ra không phải thực sự mấy người đó là như vậy, mà do vọng tâm biến họ thành, vọng tưởng. Cũng như vọng niệm của Ma Ba Tuần biến Đức Phật trở thành một mối đe dọa và làm cho Ma Ba Tuần bất lợi. Nhưng mà thực sự Đức Phật không hề làm kẻ nào bất lợi, mà chỉ làm lợi thôi. Nhưng bởi vọng niệm, nhớ như vậy. Thành ra, vọng niệm thật sự ra là làm cho mình và nhất thiết chúng sinh bất an. Và chính cái chính niệm là cái liễu chi vọng niệm, là cái như trong Kinh Viên Giác Đức Phật nói chi huyễn, biết tất cả đó là huyễn. Chi huyễn, ly huyễn thì giác huyễn. Giác huyễn đó là cái giác của chư Phật. Cái đó đưa đến an. Thành ra mình cầu nguyện cho an, nhưng mà mình, cái gốc của mình không có chịu giải quyết, tức là mình cứ sinh vọng niệm, thì cái cầu nó không thể thành tựu. Cũng giống như mình trồng cây chuối mà mình càng ngày mình cứ ra vái để cho nó sinh trái cam, không cách gì nó được hết. Nhưng mà nếu mà mình thường xuyên quán chiếu mà thấy vọng niệm, thì đương nhiên khi mình thấy nó là vọng thì những cái sự tranh chấp đó không làm mình khởi theo, tại mình thấy nó là vọng. Còn nếu mình thấy nó là chân thì mình khởi theo, mình sẽ thương ghét theo mọi sự việc, và mình sẽ vào trong cái chồng của khổ. Nhưng mà nếu mình có chính niệm thì tự nhiên mình vô hiệu hóa mọi cái khổ đó. Tức là ban đầu tôi nói là mình không có cái nhân duyên nó thì nó không có chiêu cảm mình khổ được, cho nên địa tạng mới sống bền lâu ở địa ngục được. Thành ra mình ở trong đó mà mình vẫn ở trong một đám vọng, thù ghét nhau, đấu đá nhau, mình vẫn bình an, mình vẫn không sinh vọng. Đúng câu Đức Phật nói, sống thay, sướng thay nếu được sống, không hận. Đã. Sướng thay nếu được sống, đã. Không hận giữa hận thù, giữa những người thù hận, ta sống không hận thù. Thì nếu cái đó chỉ đạt được tinh thần bất động của Đức Phật, tức là chính kiến, thì mới làm được cái câu nói đó. Còn nếu không thì không thể nào thực hiện được hết. Nếu không thì mình sống ở đâu mà hồi mình cũng bị hận thù ở đó lôi kéo, mà mình cũng tự nhiên hận thù theo. Nếu mình không sống ở đó thì tất cả những cái mối hận thù ở đó chẳng tác động tới mình. Anh mình tới đâu mình bị tác động theo, là mình bị vọng lôi kéo, bởi vì mình có nhân duyên của vọng. Nếu mình chẳng có nhân duyên của vọng, chẳng có vọng nào lôi kéo hay nhiễm mình được hết. Và mình khi nào cũng an toàn, rất là mình an. Thành ra Đức Phật ra đời không ngoài một mục đích, chỉ bày cho mình cái trí tuệ nói trên. Và trí tuệ nói trên chính là an, trí tuệ nói trên chính là phúc hay phước, là công đức, là sự may mắn nhất, là chính nhờ cái trí tuệ nói trên. Tại trí tuệ nói trên bao trùm hết, khói ghém hết tất cả mọi thứ. Như hồi nãy tôi có ví dụ là trong cái trí tuệ đó của mình có cái nhanh của con ngựa, có cái mạnh của con voi, mà còn hơn nữa, mình nó không có biết chạy nhanh như con ngựa, nhưng mà rốt cuộc mình ngồi trên lưng ngựa, thành ra mình mỗi ngày cũng đi nhanh như ngựa. Đó. Thì con ngựa nó nhanh cỡ nào thì mình được nhanh như vậy. Còn mình cưỡi trên đầu con voi thì mình cũng có thể nhổ bất cứ cây cổ thụ nào, cây nào mình muốn, phải khiêng nó đi. Mình có đủ cái sức mạnh như vậy, nhưng mà chung cục bằng cái trí tuệ mình cũng có cái sức mạnh nói trên. Và dù rốt cuộc rồi người ta còn khai thác cái trí tuệ, và trí tuệ nó còn mạnh hơn nữa, còn khiêng được cả xe tăng thiết giáp nữa. Đó. Nên mình thấy trí tuệ nó nếu mà cứ dùng nó vào một cái phương diện nào nó cũng đều phát triển hết. Cho nên dùng tới những phương tiện mà thấp nhất của đại đa số con người để kiếm cơm ăn áo mặc, nó cũng phát triển, nó cũng thành công. Mà cao hơn nữa như khoa học, nó cũng thành công. Mà siêu nữa như tôn giáo, cũng thành công. Nhưng mà cái trí tuệ mà Đức Phật muốn nhắm đến là một cái trí tuệ khi nào Đức Phật cũng minh định và điều chỉnh. Đó. Là cái trí tuệ đó không bao giờ đưa đến sự cần phải tranh chấp. Nếu mà còn có tranh chấp là chưa có trí tuệ. Tại vì trí tuệ thật sự ai cũng có, tại vì ai cũng có một cái trí khôn riêng, thành không cần phải tranh. Tại vì ai cũng có thể phát huy trí tuệ đó để được bình an, để làm cho mọi người cũng an theo. Thì tranh cái gì? Tại vì nếu đã nói là trí tuệ đó, khi một khi khai thác trí tuệ nó thì biết rằng chẳng một vật, chẳng một sự kiện gì có thể chi phối khổ lạc của mình.